Bữa trước chúng ta học về năm giới của người Phật tử tại gia, rồi kế đó chúng ta học 10 giới của chư thiên, và hôm nay đó chúng ta học về 6 giới mà của Bồ Tát, tức là 6 pháp ba la mật. Thì trước 6 pháp ba la mật chúng ta có một cái giới của Bồ Tát, nhưng mà gọi đó là quyền thừa Bồ Tát. Thì nó gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Mà tất cả các Phật tử khi thọ Bồ Tát giới là chúng ta đều lãnh thọ cái giới này. Tại đây nó thuộc về cái giới tướng, cho nên nó gọi đó là Bồ Tát quyền thừa hay Bồ Tát mới phát tâm. Quyền thừa thì có nghĩa là chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà vì ta phát tâm tu hạnh Bồ Tát cho nên gọi đó là Bồ Tát. Mà thường chúng ta gọi thêm cái tên khác nữa đó, ta gọi đó là nhân gian Bồ Tát, tức là Bồ Tát ở trong loài người chúng ta thôi. Còn Bồ Tát chân thừa, tức là Bồ Tát thật, thì tùy hiện thân, gọi là tùy loại ứng hiện thân. Thì ở trong đó có Bồ Tát mà theo Kinh Bát Nhã thì quý vị thấy có 6 pháp ba la mật mà Bồ Tát tu, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là 6 cái pháp ba la mật mà của Bồ Tát theo Kinh Bát Nhã. Nhưng mà khi chúng ta học về Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta khác. Chỗ này đó, gọi là các vị Bồ Tát đó, là tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bày chân thật. Cho nên các Bồ Tát đó là không có một cái giới tướng nào cố định hết đó, nhưng mà tùy loại ứng hiện thân. Cho nên ở đây đó là các vị đó hãy thấy cần ứng thân vào trong loài người thì Ngài hiện thân vô làm người. Mà khi hiện thân vô làm người đó, thì đầu tiên hiện thân làm cư sĩ thì họ đều giữ 5 giới mà của Đức Phật, hoặc là hiện thân làm chư thiên thì họ giữ 10 giới của chư thiên, mà hiện thân làm tỳ kheo thì họ giữ 250 giới của tỳ kheo, chứ không có một cái giới nào cố định cho các vị Bồ Tát. Nếu ở trong cái loại hình nào đó, mình muốn vào giáo hóa trong cái hình thức nào đó, thì mình lại hiện thân vào ở trong cái loài đó, trong cái tổ chức đó, thì theo một cái quy chế của trong cái đó. Cho nên Bồ Tát mà hiện thân làm tỳ kheo thì họ vẫn giữ theo cái giới của tỳ kheo. Họ hiện thân làm vua thì họ phải giữ cái giới mà của người Phật tử tại gia không ta? Đó là giới của Bồ Tát, cho nên gọi là tùy loại ứng hiện thân. Nhưng mà nói rõ nhất về Bồ Tát thì thầy thấy ở trong bộ Kinh Hoa Nghiêm thì nói rõ nhất. Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật mới dạy chúng ta là thứ nhất là Bồ Tát sơ phát tâm, cái nói rõ, tức là Bồ Tát sơ phát tâm, tức là mới phát tâm hành Bồ Tát đạo. Cho nên khi mà mới phát tâm thì cái này đó là lấy cái thập tính làm chính cho chúng ta bước tu hành. Cái niềm tin chúng ta nó vững ở Đức Phật, ở đạo Phật, đây là cái điều quan trọng. mà ta trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau mà ta giữ vững được cái niềm tin chúng ta nữa, không thay đổi, thì lúc bây giờ nữa, đây gọi là Bồ Tát ở hàng mới phát tâm, thì có thể tiến xa hơn chút. Nhưng mà cái hàng mới phát tâm này nữa, thì đôi khi cái niềm tin chúng ta nữa, không vững, cho nên là chúng ta bỏ cuộc, chúng ta bị đọa. Thì trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là Ngài Xá Lợi Phất, tức là 60 kiếp về trước, Ngài phát tâm tu Bồ Tát Đạo. Khi mà mới phát tâm, đôi khi chúng ta phát tâm mạnh, rồi chúng ta thấy một cái gì đó mà không vừa ý, chúng ta lại thay đổi đi. Thì Ngài Xá Lợi Phất là gì? Ngài phát tâm trong lúc đó, phát tâm giữ giới, tức là thực tập 6 cái pháp ba la mật này. Thì cái pháp đầu tiên gọi là bố thí. Bố thí là không tiếc thân mạng. Nhưng mà bây giờ đó, ác ma hiện ra cái thân tướng của Bà La Môn. Bây giờ tới đó, ác ma nó quỳ xuống xin Ngài đôi mắt của Ngài đi. Mà khi Ngài phát tâm đó, thì tu Bồ Tát Đạo. Cho nên đó, bây giờ mình đã mới phát tâm bố thí đây, mà giờ ta tới ta xin đôi mắt đó, mình chẳng lẽ mình không cho. Cho nên đó, Ngài bằng lòng cho cái tên Bà La Môn nó khoét mắt của Ngài, tức là móc mắt Ngài đi. Thành ra lúc bây giờ Ngài mù, thì tự Ngài khởi lên cái tâm buồn phiền và sân hận. Ngài nói là tôi thề không tu Bồ Tát Đạo nữa. Này các Phật tử, chúng ta nên nhớ, tại vì mình phát tâm cao, nhưng mà một cái chặng đường đầu tiên này nữa, mình vượt qua không được, mình thối tâm. Bây giờ cái đôi mắt của mình rất cần chứ, để mình làm lợi ích cho bản thân mình và lợi ích cho nhiều người nữa. Nhưng bây giờ nó bị móc mắt rồi nữa, thì mình trở thành mù. Mù là không tự đi được, không tự giải quyết chuyện cho mình được, phải cần cái người khác giúp đỡ cho mình. Thì đây là cái sai lầm và thiếu trí tuệ, rồi nó tự mình thối tâm. Cho nên bữa trước Thầy có nói là một số các Phật tử của mình mới ban đầu nữa là phát tâm bố thí, tại vì thương người cho nên thích làm cái chuyện bố thí. Thì bây giờ đó, khi mà đi bố thí rồi tới cái vùng nghèo khổ, mình thương mình tới mình cho, nhưng mà tới mình gặp một vài cái việc mình không bằng lòng, thôi không đi làm cái chuyện từ thiện nữa, không bố thí nữa. Đây là thối tâm. Cho nên cái niềm tin ban đầu của chúng ta đó mất đi thì như vậy gọi là đọa. Trước đây đó, mình mới vừa phát tâm mình thương người muốn giúp đỡ, nhưng mà đi được vài ba lần rồi đó, thì bây giờ đó người ta tới ta rủ mình, ta cứ kêu mình, ta mời mình, ta khuyên góp mình đó. Mình bực bội, mình buồn phiền, mình thôi không làm nữa. Một đại hữu khác cũng tới thưa với Thầy, đi theo mấy thầy, đi theo mấy sư cô để đi làm từ thiện. Nhưng mà đi làm được một lúc rồi nữa, bây giờ cái hoàn cảnh nó khó khăn, tiền bạc không có nữa, mà bây giờ mấy thầy cứ kêu hoài, thôi còn phải trốn thôi Thầy. Thì như vậy Thầy nói là không, tức là trốn rồi biết. Trốn rồi có nghĩa là bỏ cuộc rồi. Thành ra phát tâm thì lớn, nhưng mà giữ được cái tâm thì này rất khó. Cho nên Thầy khuyên tất cả các Phật tử chúng ta tu là giữ cái niềm tin của chúng ta đó ở Đức Phật, ở Đạo Phật cho thật vững. Rồi lúc bây giờ tùy duyên, tức là tùy duyên, tức là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên mà chúng ta hành đạo, chứ ta không cho mất. Đừng làm quá cái sức của mình. Nên trên bước đường tu nữa, là Thầy nhắc cho một điều đó, là không nên làm quá cái sức của mình, mà làm vừa với sức của mình thôi. Rồi nó cần phải phát huy cái trí tuệ để nhìn thấy rõ đáng làm hay không đáng làm. Đôi khi chúng ta phạm phải cái sai lầm, cái chuyện không đáng làm, cái chuyện không nên giúp, nhưng mà chúng ta lại giúp, cho nên lúc bây giờ chúng ta hỏng. Tại vì cái hoàn cảnh chúng ta trở thành khó khăn thêm. Thường thầy nói mình đem đầu tư không đúng chỗ, không, mình bị lỗ vốn rồi. Mình đem mình đầu tư cho một cái công ty mà bị phá sản thì đương nhiên mất trắng. Cho nên lần hồi nữa, mình nghèo, mình khổ, mình bỏ cuộc. Cái này là do cái sai lầm của mình. Cho nên ban đầu nữa, Ngài Trí Giả Đại Sư khuyên chúng ta nữa, hành bố thí nhưng mà phải có trí tuệ chỉ đạo. Mặc dù ở trong sáu pháp ba la mật thì Đức Phật dạy là bố thí là đầu, nhưng mà cái khi đó nữa, Ngài Thiên Thai thì dạy chúng ta nữa, là lấy trí tuệ làm thầy, có trí tuệ chỉ đạo thì lúc bây giờ hành bố thí mới không sai. Còn không có trí tuệ chỉ đạo nữa thì lúc bây giờ đó ta nhờ một bậc minh sư để mà hướng dẫn, để mà chỉ đạo ta, thì đương nhiên chúng ta không có thay đổi, không thối chuyển được cái bồ đề tâm chúng ta nữa, không mất. Cho nên niềm tin chúng ta vững thêm. Tại vì ta theo thầy học đạo thì lúc bây giờ nữa, nhờ cái vị thầy này họ dìu dắt, họ biết nên làm cái gì và nên tới đâu dừng, phải không? Thành ra chúng ta không dừng mà chúng ta đi tới nữa, cho nên chúng ta không. Nên khi mà hành bố thí, thầy thường nghĩ mình phải cân trở lại nữa, cái sức người và sức của mình. Cái này mình có không? Đủ sức không? Làm được cái gì? Và làm tới đâu? Thì chúng ta cứ đúng cái lộ trình là chúng ta làm, thì cái phước nó lần lần nó tăng lên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái giếng mà chúng ta múc nước cạn hết rồi tắc mạch luôn rồi. Đây là một điều quan trọng. Tức là mất niềm tin là chúng ta mất hết tất cả. Nên một số các Phật tử thì ưa đi cúng dường ở các chùa, rồi tổ chức trai tăng, phải không? Rồi rủ bạn bè mình để đi cúng với mình. Nhưng mà bữa nào đó chúng ta đi cúng tới chùa đó, chúng ta thấy có mấy thầy tu mà chúng ta không bằng lòng. Tại đương nhiên cái ông thầy tu thì thường thường phải ở trong chánh niệm, ở trong chánh niệm, ở trong chánh định. Nhưng mà bây giờ nữa, chúng ta không may mắn, chúng ta gặp những ông thầy tu mà có tà niệm ác cầu. Cho nên khi mà tới đó, chúng ta cúng dường, ta quỳ dưới này đó, nhìn lên đó, ta thấy mấy ông thầy đó, có ông thì hút thuốc lá, phải không? Có ông thì cười, có ông thì nói chuyện, thành bực bội, mất niềm tin, thôi không cúng nữa. Thành ra cúng cũng đã mất phước rồi, mà không cúng lại càng hỏng thêm nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có trí tuệ chỉ đạo, cho nên chúng ta thấy lúc nào nên cúng và lúc nào không nên, người nào nên cúng và người nào không nên cúng này. Đây Đức Phật dạy chúng ta rõ. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta dễ lầm ác ma. Và cái hành động của chúng ta đôi khi chúng ta bảo là vì Phật Pháp mà trở thành là phá Pháp. Thầy nói cụ thể là chúng ta có một số các Phật tử rất tốt, có cái tâm đạo rất tốt, nhưng mà vì cái tốt của chúng ta mà chúng ta biến thành đạo Phật trở thành ra cái đạo ăn hại, không? Biến đạo Phật ta trở thành đạo ăn hại, trở thành xấu đi. Cho nên từ cái chỗ đó hãy thấy sư thì chúng ta kính trọng, chúng ta cúng dường. Cho nên một số những người thiệt, không phải họ thư, họ không phải họ tu, họ không muốn tu nữa. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, họ giả tu. Ta nói giả tu để đặng mà chúng ta cúng dường cho họ. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta hợp tác với những người này làm sao chúng ta sanh phước. Thành ra có một Phật tử mà tớ thưa với thầy nữa, nói là có cái thầy nữa tới nhà con để khuyên tiền xây dựng cái chùa ở chỗ đó nữa. Nhưng mà con cúng xong rồi để bữa đó đi, có dịp đi ngang đó con định ghé xem coi cái chùa làm tới đâu rồi. Tới đó không có chuyện này, cho nên bực bội quá. Thì các Phật tử chúng ta nên cân nhắc thế này. Đây là những người lừa dối rồi, đâu phải thiệt đâu. Họ nói là xin tiền để cất chùa, nhưng mà không phải họ cất chùa nữa. Đây là một cái điều mà chúng ta sai lầm. Hay là nó có những cái người nữa mà họ đem nhang đèn đi vào tận nhà gõ cửa kêu ta mua ta cúng, bảo là mua cúng giúp cho nhà chùa đi. Đấy là cái điều mà sai lầm đó. Cho nên một bó nhang đáng chừng 1.000 đồng thôi, nhưng mà thôi biểu giúp cho chùa đi, mua một bó nhang 10.000, phải không? Đây có Phật tử nào bị vậy không? Thành ra có những người thưa với thầy cái điều này, nó còn biết, nó bán mắt thiệt thầy, nhưng mà con thấy ông sư con tội quá cho nên thôi con mua cho ông. Thành ra các vị nghĩ sao? Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa. Chúng ta gặp những cái này nữa, thường thường chúng ta hay thối tâm. Thối tâm là mất niềm tin ở sư. Ban đầu mất niềm tin ở sư đó, thì trong tam bảo mà mất một rồi còn hai thôi. Cho nên bên tịnh độ cư sĩ đó, họ quy Phật quy Pháp mà họ quy Tăng, phải không? Tại sao vậy? Là họ mất niềm tin ở các nhà sư. Nhưng mà mất niềm tin ở sư rồi đó, thì tam bảo còn có hai, có Phật với Pháp thôi. Nhưng mà Phật thì chúng ta không thấy được, Pháp thì chúng ta không hiểu được, ai là người giảng dạy cho ta đấy? Cho nên lần lần nữa, Tăng mà mất thì coi như là Phật và Pháp này cũng dễ mất theo đấy. Cho nên chỗ này để chúng ta nên cân nhắc, giữ vững được cái niềm tin chúng ta. Nên ở trên bước đường tu, riêng về thầy, hồi còn nhỏ đi xuất gia thì thầy tới nhiều chùa, thầy gặp nhiều tăng, mà đương nhiên đó là thầy không bằng lòng. Mà không bằng lòng thì thầy bỏ đi. Thế nên không bằng lòng thì mình yên lặng, mình bỏ đi tìm thầy khác, tìm chùa khác mình tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình phải có những cái thời gian mà thử thách này, mình phải có những cái trường hợp thử thách này để đặng xác định lại cái niềm tin mình vững hay là không. Đường Huyền Trang mà đi thỉnh kinh, đi thỉnh kinh mà trải qua 81 cái tai nạn, thành ra tới cuối cùng ông còn gặp một cái tai nạn rất lạ. Bảo là đi tới chùa Đại Lôi Âm để thỉnh kinh, mà bây giờ lúc bây giờ ác ma hiện ra cái Tiểu Lôi Âm trước đi. Cũng nhìn ở trên thấy có Phật Tổ ngồi đó, rồi cũng có các vị La Hán, các vị Bồ Tát này đầy đủ hết. Cho nên lúc bây giờ đó ông mới tới ông sụp xuống lại. Cho nên hồi nhỏ đó, trước khi đi tu thầy đọc truyện Tây Du rồi, cho nên tự nhiên thầy có cảm giác chỗ này. Đi tới cái chùa mà mình thấy nó không đúng với cái lý tưởng của mình, mình ở đây Tiểu Lôi Âm, cho nên thôi đi chỗ khác. Cho nên cố gắng đi tìm cái Đại Lôi Âm, phải không? Cố gắng đi tìm Đức Phật thiệt. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên nhờ cái niềm tin vững như vậy đó, mà từng bước đi tới, trải qua những cái giai đoạn thử thách, thường thường ta gọi là 81 cái nạn mà chúng ta vượt qua được hết ấy, thì lúc bây giờ ta mới thành Phật. Tới Niết Bàn hay là vào ở trong thế giới Phật mà ta gọi là Thật Báo Trang Nghiêm Độ, tức là thế giới của Đức Lô Sa Na ở đây này. Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường. Cho nên ở trong truyện Tây Du mà bảo rằng cái khi mà Đường Huyền Trang tới cuối cùng, tới một cái dòng sông ấy, chúng ta phải đi vượt qua cái dòng sông. Cái dòng sông sanh tử này thì chúng ta phải vượt qua. Mà lúc bây giờ đó, Ngài Huyền Trang mới nhìn xuống, thấy có một chiếc thuyền mà nó không có cái đáy, phải không? Bước xuống đó sợ nó rớt xuống chết luôn. Nhưng mà hãy sợ chết tới mức chót đó, mà hãy sợ chết thì không lên Niết Bàn được. Thành ra sợ chết thì không vào thế giới Phật được. Cho nên tới một cái cuối cùng mà vào cái thế giới Phật á, thì đương nhiên xả ấm thân được, tức là quán tưởng được cái ngũ uẩn giai không, tức là năm ấm là không là giả đó, thì lúc bây giờ cái chân linh chúng ta hiện ra đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới vào cái thế giới của Phật thiệt. Cho nên bảo rằng ngài Huyền Trang không dám xuống, thì bây giờ đó ngài Tề Thiên Đại Thánh phải không, tức là Tôn Ngộ Không ấy, mới xô ngài á, xô ngài lỡ bước ngài lọt xuống dưới cái chiếc thuyền không đáy này nữa, thì tự nhiên ngài nhảy lên ngồi trên cái bê thuyền được. Ngài nhìn mẹ thấy cái xác trôi dưới này đây, thấy cái xác này trôi đấy, ủa ai đây, giống như mình vậy đấy. Cho nên lúc bây giờ con người mình ấy, nó có hai phần, cái phần chân linh và cái phần giả. Cái phần giả thân này nữa là luôn luôn thay đổi. Cái giả thân này nó giống như là cái áo chúng ta, nó cũ, nó rách, nó hư thì chúng ta phải thay áo khác thôi. Còn cái chân linh của chúng ta đó là bất tử. Cho nên trong cái bài phục nguyện của Kinh Pháp Hoa, thầy nói là chân linh bất tử, thể tánh tròn đầy, sao tự nở đọa đài trong chính từng địa ngục. Thế nên các Phật tử nghiệm xem, mình rơi vào trong chính từng địa ngục đây là gì? Tức là do cái vô minh, do cái vọng thức của mình mà sanh ra cái này chứ, còn cái chân linh mình đâu phải này. Cho nên lúc bây giờ từ bỏ ấm thân, thì lúc bây giờ chân linh hiện ra, thì lúc bây giờ mới đi vào được thế giới Phật mà này. Đây là cái quá trình tu của mình. Cho nên cái niềm tin của mình thật vững chắc. Cái niềm tin của mình thật vững chắc đó, có nghĩa là từ ban đầu khi mà chúng ta đi tu đó, chúng ta gặp cái hoàn cảnh mà khổ sở mấy đi nữa, chúng ta cố gắng vượt qua được. Ta là cố gắng vượt qua được cái khổ này, để khổ đọa đài ở trong địa ngục này chứ. Thế nên những người mà đi tu mà thường thường sợ khổ thì cái này không được rồi. Cho nên từ địa ngục A Tỳ mà đi ra, cái bước tu của ta đấy, niềm tin ta vững, ta biết ta theo Đức Phật, ta tu hành rồi lần lần ta ra được cái này. Bảo là Đức Phật Thích Ca ngài nói rằng ngài phát Bồ Đề Tâm là khi đó ngài ở trong địa ngục A Tỳ. Tại ở trong địa ngục A Tỳ mới phát được tâm. Ở trong địa ngục A Tỳ đó, tức là một ngày trên nhân gian mình ở địa ngục A Tỳ, họ có tới 1000 lần chết, 1000 lần sanh, phải không? Thế nên mình bị quỷ giết chết rồi, rồi lại mình hiện thân trở lại, rồi nó giết chết nữa, mình hiện thân lại, chết cách này, chết cách kia, chết cái nọ, đủ cách chết hết đó. Mà thực ra mình không chết. Cho nên cái này là cái linh hồn chúng ta đó, thường thường ta nói là bất tử là chỗ này. Thầy nói có những lần thầy nằm chiêm bao mà thầy thấy mình chết, thấy mình chết rồi, nghĩ mình chết thiệt rồi. Tới chừng giật mình thức dậy thấy mình còn sống, biết mình còn đây chưa chết. Chứ còn trong chiêm bao nó thấy chết. Thì như vậy đó, thì các vị 1000 lần chết, 1000 lần sanh ở trong địa ngục A Tỳ này. Cho nên cái bước ban đầu mà chúng ta tu á, cái thập tính ta ban đầu là chúng ta từ khởi điểm này chúng ta vượt qua, cho nên ta gọi vượt khó. Ta nên từ ở trong địa ngục A Tỳ mà bước ra đó là gì? Ta nên chúng ta rơi vô trong cái hoàn cảnh ấy, ta gọi là ngạ quỷ, tức là đói khát, khổ sở. Có bữa đi khất thực được cơm mà có bữa không có, mình tán được. Ta nên có những bữa đi khất thực mà gặp một cái người họ ác ý, bảo mình thấy họ thấy bình bát, họ lấy trái dừa khô họ bỏ lên, phải không? Thế giờ làm sao? Đầy cái bình bát rồi đâu có nhận cái gì nữa. Thành bữa này là bữa nhịn đói đây. Nhưng mà nếu trong lúc đó một thầy tỳ kheo trì giới thanh tịnh, thà đói, thà chấp nhận đói, cho nên mình luyện cái đói thử một ngày coi sao. Tức là thử một ngày mình không ăn coi sao. Nhưng mà một ngày không ăn này mà không thấy đói đó là đã vượt qua được cái thế giới ngạ quỷ này. Thì lấy cái gì để vượt qua? Nếu hãy cái người mà trụ trong pháp của Đức Phật á, thì vượt qua được. Trụ trong thiền định á, thì vượt qua được. Cho nên tâm chúng ta trụ định hay là nương vào pháp á, thì chúng ta không cảm thấy đói. Ta nên có những cái năm mà thầy viết luận văn tốt nghiệp, quên mất ăn đi, Thành ra cái khoảng thời gian mình lo mình cầm cuội mình làm bài ở trong thư viện mình quên mất, tới hồi mình tỉnh ra mình nhìn thấy là hết giờ rồi. Cho nên quên đói, cái này ham học mà quên đói. Đương nhiên trong lúc mà ta ham tụng kinh, ta ham suy nghĩ về cái pháp của Đức Phật mà ta quên đói thì chỗ này chắc chắn là chúng ta sẽ được Phật hộ niệm. Hay là có những cái trường hợp mà ta vào ở trong thiền định, tại vì người nhập định họ đâu có đói, tại họ không nghĩ tới ăn là không bao giờ đói, cho nên họ thoát được cái kiếp ngạ quỷ. Từ cái chỗ này mà lần lần ra rồi lên tới loài người, lên tới loài người rồi lên tới chư thiên, lên tới chư thiên này đây là vấn đề khác. Thành ra cái lúc kia đó mình đói, mình thèm, mình muốn ăn đủ thứ mà không ai cho mình ăn hết. Bây giờ đó mình vượt qua được những cái chặng đường khó khăn này để mình tới cái mức cao hơn đó. Lúc bây giờ đó người ta đem thức ăn đầy hết mà bây giờ mình không còn muốn ăn nữa. Thế nên có một lần thầy nhớ đi sang Đài Loan, thì cái chùa này đó họ đãi, họ đãi cho mấy thầy mà đãi gọi là 100 món ăn, quý vị thấy không? Nhìn họ dọn lên mình thấy sợ rồi. Tức là 100 món ăn nữa. Đó, ăn thử một món một chút thôi thì cũng không ăn hết được rồi. Nhưng mà tại vì thầy ấy thì quen nhịn đói lâu ngày, quen ăn ít rồi, cho nên mới ăn được 3-4 món thì thấy cái bụng mình đầy rồi, nhìn lên đây thôi, thấy vậy thôi. Cho nên lên tới bậc cao chư thiên thì cái trường hợp này có cao lương mỹ vị, có đủ thức ăn hết, nhưng mà bây giờ mình không còn muốn ăn nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta, ta vượt qua cái này ta không cần nữa. Tức là mọi điều tốt lành tự tìm tới ta thôi, nhưng mà bây giờ ta không cần cái này nữa, ta không còn cần cái này nữa, là ta đã vượt qua được cái mức này để chúng ta đi vào Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Thì ta trải qua 10 cái giai đoạn, từ cái thấp nhất mà lên tới cái cao nhất. Cho nên khi cái thấp nhất ta không thấy là khổ, nhưng mà lên cái cao nhất chúng ta không thấy là vinh. Thì như vậy đó là ta trụ được trong pháp của Đức Phật rồi, vững rồi này. Đây là qua cái giai đoạn 1 chúng ta thôi. Mà khi chúng ta qua cái giai đoạn 1 này rồi thì sao? Chúng ta bắt đầu đi qua giai đoạn 2 của chúng ta tu nữa, là chúng ta tập sự, chúng ta làm. Hồi nãy là chúng ta mới tập nhịn thôi, nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta nhịn không á thì cái này là gì, cũng chưa lợi ích gì cho ai hết, phải không? Chưa làm lợi ích cho ai hết thì chắc chắn là chúng ta không thể làm Phật được rồi. Cho nên làm Phật là phải vì lợi ích cho chúng sanh, do đó mà ta phát tâm lần thứ hai này nữa, gọi là tu thập hạnh. Cho nên tu thập hạnh tức là lúc bây giờ đó, 10 pháp ba la mật của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta bắt đầu thực tập. Tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, rồi phương tiện, nguyện, lực và trí. Phải vượt qua được 10 cái giai đoạn này, gọi là hành Bồ Tát Đạo đó. Đây gọi là Bồ Tát Thập Hạnh. Bồ Tát Thập Hạnh tức là chúng ta làm thử, làm cái thứ nhất, rồi làm thứ hai, thứ ba, thứ... Thành ra mới vô cái thứ nhất này nữa thì quý vị tập sao? Nên chúng ta tập cái thứ nhất này nữa là đầu tiên là gì? Cái người tu Đại Thừa đầu tiên đó là mình thử sức mình, tức là mình làm, mình sống có đủ không? Hồi nãy đó thì mấy thầy đi khất thực, nhưng bây giờ qua Đại Thừa đó không đi khất thực nữa. Bây giờ mình tự làm để mình sống, cho nên Phật giáo Trung Quốc họ có một cái các cái nông thiền, tức là các thầy tu sản xuất, tức là sản xuất ra để cho trong chùa mình sống. Mình làm mình sống hay chứ, mình làm mình sống này để mình mới vượt qua một cái không là con nợ của xã hội nữa. Nhưng mà bây giờ phải phấn đấu lên cái thứ hai đó, mình làm mình sống dư rồi nữa mình lại giúp cho người khác. Thì đây là qua cái hành Bồ Tát Đạo, cái tập sự mình. Cho nên trong đời thầy đó Có một giai đoạn thầy sống với một vị thầy mà rất nghèo, mà dạy thầy cái pháp này trước. Ta đã rất là nghèo nhưng mà tập hành Bồ Tát đạo, phải không? Tập hành Bồ Tát đạo là tập này. Ta đã hai thầy trò trồng được một cái clip cải, nó lên thật tốt rồi, phải không? Thì lúc bây giờ nữa, bữa sáng nữa, ông ta mới dắt thầy đi ra vườn để tưới. Thì sáng nữa, đi một đoạn đường nữa, cái tự ông kéo thầy vô trong bụi cây. Thầy không biết ông thầy muốn làm gì vậy. Thầy nhìn lại, thầy thấy ở cái đám cải mình có một người nhổ trộm lấy hết rồi. Cái ông này đã ông tu nhưng mà ông lại có cái lạ vậy. Mình trốn đi để cho người ta nhổ, để sợ người ta thấy mình nữa, người ta hổ thẹn, phải không? Tại vì cái người này là người ở trong làng, trong xóm. Thành ra cái bà này nhổ đầy gánh rồi gánh đi. Thành ra số còn lại đó, ông thầy này ông mới kêu thầy nói, thôi bây giờ hai thầy trò mình cũng nhổ hết cái này đi, mình đem vô trong xóm mình cho người ta. Cho nên mình nói là cái này nữa, tại vì có hai thầy trò nhưng mà bây giờ nhiều quá ăn không hết, phải không? Thôi mấy vị ăn giùm, ăn phụ, ăn giúp giùm. Cho nên ông mới dạy thầy một cái là cho chứ không xin nữa. Hồi mới đi tu đó là xin mà không có cho, mình có gì để cho. Nhưng bây giờ đó, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo đó, thì bây giờ cho mà không xin. Tức là mình sản xuất ra, mình dư, thì lúc bây giờ mình cho người khác. Cái này là hành bố thí, nó bắt đầu chúng ta. Còn trì giới thì gì? Trì giới đó, thì lúc bây giờ nó bảo là giữ 10 giới của chư thiên, gọi là thập thiện giới. Thành ra Bồ Tát đó, thì lại lấy cái thập thiện giới, Bồ Tát Quan Nghiêm là lấy thập thiện giới của chư thiên. Đây là giới của Bồ Tát, nhưng mà là giới của chư thiên, cho nên nó đầu tiên đó là lấy cái tâm của mình làm chính. Cái tâm của mình đây đó là gì? Ở trong giới của chư thiên là tùy thuộc ở ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên lấy ý nghiệp làm chính này: tham, sân và si. Cái lòng ham muốn của mình hoàn toàn cắt bỏ rồi. Mà bây giờ nếu mình có phát Bồ Đề tâm, mình có một cái ham muốn, mà ham muốn gì? Ham muốn giúp đỡ người khác. Tại phần mình đã xong rồi, mình đã được an lạc rồi, mình đã được giải thoát rồi, cho nên nó tìm cách để giúp người khác cũng an lạc giải thoát được như mình này. Đó, đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, hành Bồ Tát đạo. Trong lòng chúng ta nghĩ như vậy, không có ham muốn đem về cho mình, nhưng mà cái ham muốn là ham muốn cho những người khác. Tại vì ham muốn làm lợi cho những người khác đó, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có một cái quyến thuộc Bồ Đề. Ta nên quyến thuộc Bồ Đề, cái này quan trọng lắm. Đức Phật nói là nhiều đời tu hạnh bố thí, thì lúc bây giờ nó sanh trên cuộc đời này để chúng ta mới có bạn tốt. Ta nên có bạn tốt hết lòng với ta. Còn nếu mà nhiều đời nữa, chúng ta chỉ nhận không có thí nữa, thì sanh trên cuộc đời này nữa là thường bần cùng cô lộ. Tại vì mình là con nợ, cho nên sanh ra phải nghèo khổ thôi. Còn bố thí thì tái sanh trở lại, cái người mà nhận của bố thí mình ít nhất là họ cũng thương mình, họ cũng muốn làm bạn với mình, họ quý trọng mình. Đây là ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phát tâm rồi lấy cái ý này làm chính, tức là chỉ muốn đem vào lòng người những cái gì tốt mà ta làm được. Cho nên trong cái lời sám hối hồng danh, quý vị nhớ không? Hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu huệ mạng. Ví dụ ta làm cái này, chúng ta chỉ làm một cái việc là làm gương cho người và đem cái hạt giống lành gieo vào trong tâm người, để cho những người đó họ có cái ý niệm tốt về ta, chứ đừng gieo cái hạt giống xấu vào trong lòng họ để họ có cái ý niệm xấu về ta và họ nghĩ xấu về đạo Phật của ta nữa. Cái này người ta có tội. Làm sao mà gieo vào lòng họ ý niệm tốt chứ? Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên đem gieo vào lòng họ một cái ý niệm xấu là sao? Thành ra cũng có một số các Phật tử đi chùa nhiều, tụng kinh chắc chắn cũng nhiều rồi, quen cũng nhiều thầy rồi, nhưng mà nói một câu thầy nghe rất nguy hiểm, thầy đã thôi đừng có nói cho ai biết nha. Nhưng mà bạch thầy, con đi nhiều chùa lắm, con đi hết chùa rồi, con quen nhiều thầy lắm, nhưng mà con thấy không thầy nào được hết. Các vị thấy nguy hiểm không? Một lời nói này là lời nói ác này. Đi nhiều chùa, quen nhiều thầy mà không thấy có thầy nào được hết thì sao? Đạo Phật mình là cái gì đấy? Cho nên làm cho những người khác họ có một cái suy nghĩ đạo Phật là không tốt rồi, nguy hiểm rồi, phải không? Cho nên này phá pháp. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là quý vị đó, nên cẩn thận mà đừng để mà phạm tội pháp. Nhưng mà ngược trở lại thì sao? Cho nên Đức Phật dạy cho Bồ Tát quyền thừa gì nữa đó, mà cũng không được tự khen mình chê người, phải không? Không được khen mình và chê người. Mà chê người mà chê các vị sa môn này rất nguy hiểm đấy. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khen được thì mình khen, nhưng mà khen được thôi, không khen nữa. Nhìn thấy cái người này có một cái hạnh tốt, có một lời nói hay, thì mình khen cái lời nói hay này thôi, khen cái hạnh tốt này thôi. Còn có bao nhiêu cái xấu đi nữa mình không bao giờ mình nghĩ tới. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cái thứ hai đó, là trường hợp đó, mình bực tức, mình buồn phiền. Ta đã thay vì khởi lên cái tâm buồn phiền, khởi lên cái tâm bực tức đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta Bồ Tát phải khởi lên cái tâm từ bi, phải không? Khởi lên cái tâm từ bi. Ta thấy một người đó làm sai, ta thấy một người đó tu sai, thì ta liền khởi lên cái tâm thương xót. Ta nghĩ họ sai như thế này đó, mai mốt họ đọa, phải không? Cho nên mai mốt họ đọa vào trong địa ngục, họ đọa vào súc sanh, họ đọa vào ngạ quỷ, họ trả nợ không biết bao nhiêu kiếp mà cho hết. Cho nên khởi lên cái tâm thương xót, mà cái gì ta có thể giúp họ được ta sẵn lòng. Cho nên Bồ Tát gọi là an lạc thệ nguyện hạnh đó. Là bây giờ mình nói nó không nghe đâu, mình biết mình nói nó không nghe, nhưng mà chờ khi nó đọa rồi đó thì mình nói nó nghe, thì lúc đó mình nói. Cho nên ngài U Ba Cúc Đa nó có một câu nói để lại cho đời rất là quý giá đó. Cho nên khi mà ngài tu đó, có một cái bà thí chủ này đó là thường hay cúng dường hai trai tăng, nhưng mà thỉnh ngài đó ngài không bao giờ đi tới. Cho nên người giàu có mà tới thỉnh ngài, ngài không bao giờ đi tới đâu. Ngài nói một câu rất đơn giản là chưa phải lúc. Rồi cái bà này đó rồi bố thí rồi cúng dường làm đủ hết rồi, nhưng mà vì sai pháp cho nên tới cuối cùng nữa là gia đình nữa là tan nát hết, nghèo khổ rồi, bệnh tật rồi, thải ra ngoài bãi tha ma đó. Thì lúc đó ngài mới tới, ngài mới tới đó để ngài thuyết pháp cho cái bà này nghe. Thì cái bà này mới khởi lên cái tâm đó, nó hồi lúc mà con còn giàu có, con có điều kiện, con thỉnh thầy tới cúng dường, nhưng mà thầy không bao giờ tới, phải không? Bây giờ thầy tới con không còn cái gì nữa để mà cúng cho thầy hết. Thì ngài mới nói rằng xưa kia bà thỉnh, nhưng mà tôi thấy bà không có gì hết, nhưng bây giờ bà thấy bà không còn cái gì hết, nhưng mà tôi thấy bà còn cái niềm tin ở tôi, phải không? Cho nên tôi tới đây tôi thuyết pháp cho bà nghe thôi. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy. Tức là có những cái ta nói họ nghe được, ta nói mà họ không nghe được, chờ cái khi họ bị đọa vào địa ngục, chúng ta vào trong đó ta nói họ nghe được. Hay là ta nói họ chưa nghe được là vì nghiệp ta còn. Cho nên lúc bây giờ ta cố gắng giải cái nghiệp của chúng ta hết rồi đó, chúng ta thành Phật rồi, đương nhiên ta nói họ nghe chứ. Khi mà họ nghe chúng ta mới nói. Đây là ở trên cái bước đường tu, chứ không phải là chúng ta giận, phải không? Cho nên ta nói họ không nghe thì lúc bây giờ ta giận, ta sai rồi. Này không khởi lên tâm sân hận, nhưng mà khởi lên tâm đại bi và phát nguyện khi nào có điều kiện thì ta sẵn lòng ta tới, ta độ họ. Cho nên có một số các Phật tử tới thưa với thầy đó, nó con tức quá thầy. Thầy hỏi tức cái gì? Con có một đứa con duy nhất mà nói nó không nghe, phải không? Thế nên nói nó không nghe tức quá đi. Thành ra gia tài sự nghiệp này là để lại cho nó, nhưng mà nó không biết quan tâm, nó không biết giữ gìn, mà nó chỉ có làm tổn hại thôi, tức không? Đây các Phật tử nên xem như này. Thầy nói nó có cái nghiệp của nó, phải không? Bà có cái nghiệp của bà. Cái chuyện tu hành bà cố giải cái nghiệp của bà đi. Đó. Cái nghiệp trước mắt mà thầy thấy này là cái nghiệp bực tức của bà đây. Coi chừng cái quả báo tới này không tốt. Đây là cái điều quan trọng chứ. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là giải cái nghiệp này đi. Đó. Từ cái chỗ bực tức buồn phiền này mà đổi trở lại thành cái tâm đại bi, tức là thương xót nó, và tới khi nào đó có một điều kiện tốt mình sẽ sẵn lòng giúp cho nó, phải không? Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy xa. Ở trong đời của chúng ta làm những cái điều sai trái, bây giờ quả báo tới, cho nên nó sanh vào nhà ta để phá của. Cho nên các vị thấy có những đứa con mà sanh ra làm nên sự nghiệp, có những đứa con mà sanh ra để phá hại gia căn. Đây chúng ta thấy có này. Cho nên những đứa mà sanh ra giúp cho ta làm nên sự nghiệp đây là gì? Con hiếu thảo này nữa, là quan sát kỹ. Đức Phật biểu chúng ta coi kỹ lại nữa, coi trong cái tiền kiếp giữa ta với nó có cái quan hệ nào đây. Mà bây giờ sanh trên cuộc đời này, nó nghe lời ta, nó hết lòng với ta, kể cả nó hy sinh cuộc đời nó để trả hiếu cho cha cho mẹ này, phải không? Đây có. Nhưng mà có những cái đứa con sanh ra nữa, sẵn của nó cứ phá, cứ xài cho hết thôi, phải không? Đây là trên bước đường tu, quý vị nhìn kỹ rồi thấy. Cái này ta gọi là quan gia. Ta nói quan gia, nghiệp chướng, tiền khiên này, cái này trước. Tái sanh trở lại trên cuộc đời này để mà trả cái món nợ của những cái kiếp trước đây trên đường tu. Cho nên có trí tuệ quan sát chỗ này, gặp một cái việc chúng ta nhìn, ta thấy hiện tại, ta suy diễn ra trong quá khứ, những cái kiếp ở trong quá khứ, thì lúc bây giờ chỗ này chúng ta mới xóa được. Cho nên chúng ta mới xóa được cái nghiệp của quá khứ chúng ta. Hay là trường hợp giỏi hơn một bước, thì từ cái nghiệp ác ở trong quá khứ này ta chuyển hóa nó trở thành ra thiện nghiệp. Từ cái nghiệp ác mà đổi ra thành ra cái thiện nghiệp. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên có một Phật tử mà tới thưa với thầy cái trường hợp họ có một cái người con mà nó hư hỏng như vậy đó, thì bây giờ giải quyết bằng cách nào? Như thầy bảo cái trường hợp này thì đương nhiên nó là phá sản, thì cứ sanh ra được đứa con phá sản, cứ làm cho nó phá sản, phải không? Cái này là chuyện tự nhiên nó thôi, không bao giờ nó nghe, nó không nghe mình đâu. Nhưng mà cái tài sản của mình đây, tìm một cái người mà thân tín nhất, tin cậy nhất, thì lúc bây giờ đó mình mới quỷ thác cho cái người này, để chờ cái khi cái đứa con mà hư hỏng này đó nó hồi tâm phản tỉnh, thì cái trường hợp này đó giúp cho nó, để nó làm lại cuộc đời. Còn bây giờ sẵn của nó là nó xài, chứ nó không bao giờ nó nghe mình đâu. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên nó khởi lên cái tâm thương xót thì phải nghĩ tới một cái xa hơn để mà mình lo, mình giúp cho nó đó, thì cái trường hợp này thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta phải bình tĩnh, phải sáng suốt, phải có trí tuệ, thì lúc bây giờ mà quán chiếu trở lại cái hiện tại này và cái nhân duyên từ ở trong kiếp quá khứ, mà chúng ta hóa giải hết những cái ác xấu ở trong quá khứ và xây dựng được cái mới, cái tốt ở trong tương lai. Cho nên đây là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát tu thập thiện giới là lấy cái này làm chuẩn. Thì từ cái chỗ tâm này đó, thì nó hiện ra lời nói chúng ta, nó hiện ra hành động của chúng ta, thì nó đi ra từ tâm mà ra lời nói, rồi ra tới hành động, thì đầy đủ hết 10 giới của chư thiên. Thì đủ hết 10 giới của chư thiên này á, ta gọi là trì giới thanh tịnh. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thì ở trong 10 giới này đó, thì lấy cái bát nhã làm chính, tức là trí tuệ làm đầu. Tại vì có trí tuệ rồi á, thì mình mới có thể bố thí đúng cách. Có trí tuệ rồi đó, mình mới nhẫn nhục đúng cách, mới trì giới đúng cách. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thì cái khi mà chúng ta tròn cái này rồi đó, thì chúng ta tạo được công đức rồi. Thì tạo được công đức rồi đó, chuyển qua cái giai đoạn kế tiếp đó nữa, gọi là tu thập hồi hướng. Bồ Tát tu thập hồi hướng, tức là hướng bây giờ chúng ta có của báo sẵn rồi. Thì bây giờ chúng ta nghĩ cái của báo này đó, chúng ta đem làm cái gì cho đúng nghĩa của nó quan trọng. Này ta gọi là hồi hướng. Nên cái hồi hướng thứ nhất này đó, Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, để kết thiện duyên với tất cả chúng sanh ở trong pháp giới này, để sau này ta làm Phật á, thì lại có cái quyến thuộc Bồ Đề đi với ta. Đây là trên bước đường tu của ta đấy. Cho nên ta làm được một cái công đức nào đó, ta hồi hướng cho chúng sanh, ta gieo vào trong lòng chúng sanh một cái ý niệm tốt, cái này để giữ đây, đằng sau này họ làm bạn với ta chứ. Cho nên cái người đó họ có xấu với ta đi nữa đó, nhưng mà ta vẫn giữ cái ý niệm tốt cho họ, và ta gieo vào lòng họ một cái ý niệm tốt, thì cái này đó, sau này có cơ hội gặp lại, đương nhiên họ tốt với ta rồi. Ta đã tự kiểm lại xem ta có lầm lỗi gì với họ không. Họ lầm lỗi với ta thì cái chuyện này ta không quan tâm, mà ta có lầm lỗi với họ thì cái này để chúng ta cố gắng chúng ta sửa. Nên Hòa Thượng Trí Thủ khi mà còn sanh tiền, thầy bên Nhật mới về nữa, thì Hòa Thượng hỏi thầy, hỏi thầy Trí Quảng ở bên Nhật có gặp thầy Đồng Từ không? Thầy nói có. Hòa Thượng hỏi thầy có nghe thầy Đồng Từ nói gì tôi cái gì không? Tôi nói con đâu có nghe nói cái gì. Thầy nói Hòa Thượng có một cái thắc mắc ở trong lòng á, tại sao thầy Đồng Từ là học trò của mình mà đi học á, từ bên Nhật xong rồi về nước á, mà cũng không tới thăm mình, rồi á, rồi bệnh rồi chết đi vậy. Nên Hòa Thượng vẫn có cái thắc mắc ở trong lòng. Cho nên người tu hành á, thực á, thì lúc nào cũng cứ nghĩ cái điều sai trái của mình mà mình không biết, chứ không bao giờ nghĩ lỗi người, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nên thành Bồ Tát Đạo là nhớ cái này. Tức là nghĩ lỗi mình nhưng mà không nghĩ lỗi người. Thì cái này nó gọi là thành Bồ Tát Đạo, cái tu của chúng ta đó là từ. Vì vậy đó, mà lúc bây giờ đó hồi hướng pháp giới chúng sanh là lúc bây giờ ta làm được cái gì lợi ích cho chúng sanh, chúng ta sẵn lòng để chúng ta gieo vào lòng họ một cái điều tốt. Chứ trong lúc ta làm được mà chúng ta không làm, để sau này nữa chúng ta không làm được nữa đó, thì chúng ta muốn làm nhưng mà bây giờ không có được nữa rồi, phải không? Cho nên chúng ta có quyền, có thế, có tiền, có các điều kiện tốt này nữa, mà ta thấy cái người đáng giúp, đáng cứu mà chúng ta không làm, để sau này quyền cũng mất, thế cũng mất, tiền cũng hết rồi đó, thì lúc bây giờ ta mới khởi lên cái niệm ta muốn giúp, thì bây giờ ta không còn gì nữa hết. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên ta cân nhắc cái chỗ này để chúng ta làm, gieo vào lòng chúng sanh làm gì? Để tăng trưởng cái thiện căn, tăng trưởng cái thiện căn công đức cho chúng sanh, để họ làm bạn với ta những cái kiếp về sau mà tu hành Bồ Tát Đạo nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái nguyện của ta là như thế. Cho nên cái thứ nhất là tất cả những cái gì ta có thì cái này đó ta đều đầu tư vô cho pháp giới chúng sanh hết, thì cái này không mất. Còn chúng ta giữ đó hết phước rồi, cái này nó tự mất. Tức là của cải của chúng ta đó, khi hết phước rồi nó tự mất, còn gieo vào lòng người rồi đó thì cái này vẫn còn. Tức là trong lúc mà chúng ta có tiền, người này ta giúp, người kia ta giúp, người nọ ta giúp đó. Rồi cái khi đó chúng ta hết tiền rồi đó, tất cả những người ta giúp đỡ đó họ đều có ý niệm tốt về ta, phải không? Còn trong cái lúc đó đó, họ hết lòng với ta, hợp tác với ta, nhưng mà ta rất khó khăn, ta rất ích kỷ. Cho nên khi mà chúng ta đã bị mất hết rồi, mất hết rồi đó, thì tất cả những người này họ nó đáng kiếp, phải không? Cái kiếp chúng ta là cái kiếp mà bỏng sẻn, kiếp mà ích kỷ nữa. Cho nên rồi cũng mất, nhưng mà lòng người chúng ta đó là mất trước rồi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cho nên hồi hướng pháp giới chúng sanh. Nhưng mà khi hồi hướng pháp giới chúng sanh đó, là nhớ thêm một cái thứ hai này nữa, là vô cùng quan trọng. tức là cái chân như thật tướng. Cho nên khi mà chúng ta cho người ta, giúp đỡ cho người đó, nhưng mà đừng bao giờ giữ lại cái này trong lòng. Tại vì tất cả những cái của cải chúng ta có, ta có thể san sẻ cho tất cả những người kia, những người khó khăn hơn chúng ta, chứ không phải ta nghĩ ta là ban ơn cho họ, ta giúp đỡ họ. Ta đã có những cái người đó thì không giúp ai được bao nhiêu, nhưng mà ưa kể, phải không? Ở trong đạo tràng mình có ai có cái tánh này không? Cứ nói là tôi giúp nó đó, tôi cho nó đó, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái khi mà cái người được giúp đó, cái người mà mình cho đó có thiệt đi nữa, họ có vui không? Đương nhiên họ không vui được. Đương nhiên họ có điều kiện, họ muốn trả lại cho mình, chứ họ không muốn giữ cái ý niệm mà xấu này của mình. Đấy. Cho nên cái này chân như thực tướng, cái gì chúng ta làm rồi chúng ta coi như xong rồi, cái việc tới chúng ta cứ tiếp tục ta làm, đừng giữ lại trong lòng. Khi giữ lại trong lòng nữa thì nó sanh ra hai cái thứ bệnh mà rất nguy hiểm. Cái bệnh thứ nhất này nó nguy hiểm hơn là gì? Khi mà ta tốt với nó, ta giúp nó rồi đó, lúc bây giờ nó hơi có một cái gì đó mà thất kính đối với ta đó, ta cảm thấy khó chịu, phải không? Ta buồn phiền, cái này là đọa. Cái thứ hai nữa đó, khi mà ta giúp nó rồi đó, lúc bây giờ ta đem ra ta kể cho nhiều người biết, nhiều người nghe này, ta lưu lại trong lòng ta, cho nên đó, ta kể cho nhiều người nghe thì cái người mà được ta giúp đó chắc chắn họ không mang ơn chúng ta đâu, mà họ sẽ khó chịu với chúng ta hơn nữa. Cho nên cái chỗ này đó là hai cái điều mà ta cố gắng tránh. Cho nên Đức Phật gọi là hồi hướng chân như thực tướng, có nghĩa là cái gì chúng ta làm được rồi quá khứ, chúng ta cứ cho trôi về quá khứ đi. Tất cả những cái ý niệm tốt của chúng ta, cái hành động tốt của chúng ta đó, thì nó sẽ lưu lại cho chúng ta ở trong kiếp này và những cái kiếp kế tiếp về sau nữa. Đây là ở trên cái bước đường hành Bồ Tát Đạo chúng ta đó. Cái điều thứ ba này là gì? Tức là vô thượng Bồ Đề. Tại vì chúng ta có bố thí, chúng ta có tu hành, chúng ta đã từng trải qua, cho nên lúc bây giờ đó, cái hiểu biết chúng ta rộng hơn, phải không? Thế nên hiểu biết chúng ta thứ nhất này là do học với thầy, tức là kinh nghiệm của những người đi trước ta, họ dạy chúng ta. Cái hiểu biết chúng ta sanh ra thực hơn nữa đó là nhờ cọ sát với cuộc sống. Nhờ cọ sát cuộc sống mà chúng ta hiểu cuộc đời này nhiều hơn, phải không? Ta hiểu nhiều hơn. Thì cái chỗ này đó là ở trên bước đường tu chúng ta đó, cho nên cái trí tuệ này đó là rất là quan trọng. Rồi từ hai cái này họp trở lại đó, nó thành ra cái thứ ba, cái trực giác chúng ta sanh ra, mà ta gọi là huệ. Tức là đắc đạo được, ta có cái này. Nên ban đầu ta nhờ thầy chỉ dạy, ta nhờ bạn tốt giúp đỡ. Thứ hai là chúng ta đọc ở trong kinh điển chúng ta biết. Nhưng mà cái thứ ba nó quan trọng hơn là do cọ sát với cuộc đời. Ta nay cọ sát với cuộc đời rồi đó, lúc bây giờ gặp một cái việc gì xảy ra đó, thầy thường hay so sánh với những lời dạy Đức Phật ở trong kinh, so sánh tới việc làm của các vị Bồ Tát đó. Ta nên từ chỗ đó cho mình có kinh nghiệm sống tốt hơn. Cho nên nó gặp một cái chuyện khó khăn mà vượt qua được rồi đó, thì thầy liền khởi lên cái ý niệm. Cho nên các vị Bồ Tát họ còn có những cái khó hơn nữa, phải không? Mà họ cũng vượt qua được, cho nên họ thành Phật. Cho nên ta cố gắng vượt qua. Cái chuyện này chưa thấm vào đâu, cho nên gặp một cái việc khó vượt được rồi nữa, thì ta chuẩn bị cho cái việc khó tiếp theo sau này hơn, để mà ta vượt qua. Luôn luôn lúc nào ta phấn đấu đi lên. Và cái hiểu biết chúng ta nữa, tùy theo chỗ này mà phát triển, ta gọi là vô thượng Bồ Đề. Cho tới cuối cùng nữa, cái gì ta biết hết. Ta biết trên sách vở, biết ở trong thực tế cuộc sống, cho nên sanh ra chúng ta có cái trực giác. Ta nói chúng ta nhìn đời, chúng ta nhìn thời cuộc, ta nhìn chúng sanh, ta biết được rồi, biết không? Mọi việc nó sẽ xảy ra như thế đó. Cái việc nó xảy ra như thế đó, con người họ sẽ sống như thế đó, họ xử sự như thế đó. Ta nói này, chúng ta nắm rõ không sai lầm ấy, thì đương nhiên chúng ta không bị mắc hại. Cho nên ba cái này là ba cái việc mà vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải suy nghĩ để áp dụng. Thôi kỳ sau thầy sẽ giảng tiếp cái bài này. Xin đứng dậy để hồi hướng. Nguyện